Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời trầm hư. Như mục tử kiếm tìm con thiên đàng.
Rồi cũng cùng các anh các chị tạ ơn Chúa lắm cho chúng ta được tiếp tục cái buổi cầu nguyện thân thương cần thiết như thế này. Và hôm nay chúng ta trước khi đi chia sẻ lời Chúa và tin tức thì em xin cùng với các anh các chị mừng bước đây chị Phạm Ngọc Anh. Chị Phạm Ngọc Anh có trong phòng không ạ? Chị Phạm Ngọc Anh về chưa? Cũng chưa về hả? May ra chị về kịp, chị vô giống như hôm nọ chị Bùi Mộng Điệp vậy, cũng đi trích rồi về kịp đây. Rồi đó nên thôi, chúng ta âm thầm vậy mừng chị đã cầu nguyện rồi. Và bây giờ em xin đọc cho các anh chị nghe cái text mà chị Lưu Ngọc Trinh gửi cho em. Khi mà nhận được những cái mà lúc nãy em đọc trước khi cầu nguyện đó, cho con chị đó, thì em nói là chúng em sẽ tiếp tục hiệp thông cầu nguyện với chị cho cháu nhé. Thì chị trả lời là thật đáng quý, gia đình tông đồ Chúa Yêu Thương luôn đồng hành với nhau, muôn ngàn lời cảm tạ Chúa và tất cả các anh chị. Đấy, em xin chuyển lại cho các anh ấy chị lời cảm ơn của chị Lưu Ngọc Trinh. Thì giờ đây em xin chia sẻ bài phúc âm tí. Chúng ta thấy không? Cho tới hôm nay tuần đầu tiên có tất cả là 6 bài phúc âm trừ bài Chủ Nhật. Thì còn là 6 bài phúc âm. Thì mấy bài phúc âm về bác ái. Chúng ta thấy không? Hôm qua cũng bác ái, hôm nay cũng bác ái nữa này. Hôm qua với hôm nay là giáo hội cố ý chọn đọc những cái bài bác ái khó nhất. Bởi vì hôm qua là phải tự động tha thứ. Nghĩa là nạn nhân phải đi làm hòa với phạm nhân. Nó ngược đời vậy. Rồi hôm nay đó, không phải là yêu những người yêu mình hay là mình thích họ hay là cái gì đâu. Hay là làm ơn cho mình, bố mẹ ruột thịt của mình. Yêu kẻ thù. Chúng ta thấy không? Những cái này là những cái chẳng có đạo nào dạy chúng ta được hết. Thật sự là như vậy. Em vẫn nói đó, Kitô giáo chúng ta đó, Chúa Kitô đó dạy chúng ta 3 điều. Chỉ cần 3 điều này thôi là mình biết Kitô giáo thật sự là đạo thật và là đạo trên hết các đạo, đạo từ trời. Đó, 3 điều này thôi mà em đã nói mấy lần rồi. Đó, chỉ cần 3 điều này thôi là đủ biết được đạo mình là đạo siêu. Và 3 điều này con người ta không thể nào nghĩ ra được. Không thể nào nghĩ ra được nếu không được mặc khải, nếu không được dạy cho biết. Thứ hai mà muốn thực hành một trong 3 điều này đó là phải có ơn Chúa mới thực hành. Chứ tự nhiên không thực hành được. Chúng ta có thấy không? Đó là những cái chứng tỏ là đây, đạo Kitô giáo là đạo từ trời. Chứ không phải đạo do người ta lập, cho người ta tạo ra, chẳng hạn như là Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Ân giáo, Hồi giáo. Đó, 3 điều đó là cái gì các anh chị? Điều thứ nhất, đó là người đầu phải phục vụ người dưới. Chứ không phải làm đầu là để cho người dưới phục vụ mình. Nhất là Khổng giáo đó. Tam cương ngũ thường đó. Tam cương đấy gì là cái gì? Vua trước, xong rồi tới thầy, xong rồi tới rồi với tới bố. Quân, sư, phụ là vua, sư là thầy, phụ là cha. Cha mình là cuối cùng ruột thịt đấy, nhưng mà trước hết là ông vua đã. Toàn đến người đầu thôi. Thế những người đầu có phục vụ mình không? Có dám chết cho mình không? Đời nó dạy ngược lại hết các anh chị. Nó dạy ngược lại hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó theo tự nhiên, theo cái lập luận tự nhiên của con người nó là phải là như vậy. Nhưng mà Chúa đảo ngược lại hết. Chúa làm gương, nó không phải Chúa dạy không đâu. Chúa là đầu. Chúa là Thiên Chúa. Giá mà Khổng Tử ngồi xuống mà rửa chân cho môn đệ thì còn còn đáng phục đấy. Nhưng mà Khổng Tử không phải là Thiên Chúa luôn. Đây là Chúa Kitô là Thiên Chúa quỳ xuống rửa chân cho môn đệ mình. Thiên Chúa rửa chân cho tạo vật. Rõ ràng là đạo từ trời các anh các chị ạ. Không ai thể làm được cái đó đâu. Nếu không có ơn Chúa, nếu không Chúa không dạy cho và làm gương. Đấy là điều thứ nhất nhá. Điều thứ hai là gì? Là nạn nhân phải đi xin tự động làm hòa với phạm nhân. Chúng ta thấy cái đạo nào dạy như vậy không? Không có một đạo nào hết. Chỉ trừ Kitô giáo chúng ta thôi. Chỉ trừ Chúa Giêsu đó. Có vậy thôi. Nạn nhân mà đi làm hòa với phạm nhân là cái gì? Đấy. Chúng ta thấy nó ngược đời không? Nó vô lý không? Nó nghịch lý không? Thế mà người ta mà không phải Chúa Giêsu mà dạy chắc thì người dạy nó bị ném đá chết. Cái gì? Mày nói gì? Quái gở như vậy. Tao bị nó đánh mà bây giờ tao đến xin lỗi nó à? Ngược đời ha. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng đạo chúng ta là đạo thật, đạo trọn lành. Chứ không phải chuyện thường. Đấy, đấy là điều thứ hai nhá. Bây giờ điều thứ ba là hôm nay đây này. Chẳng có đạo nào dạy chúng ta yêu kẻ thù hết á. Chỉ có yêu những người yêu mình. Hay là mình thích người nào mình yêu người đó. Hay ruột thịt mình thôi. Chứ không có yêu kẻ thù á chứ cả. Sao lại yêu kẻ thù được? Nó đến giết con mình mà lại yêu nó là cái gì? Mà không phải là Chúa nói tha không đâu nhá. Không phải đâu. Hôm qua thì tha đó. Nhưng mà đây... đây là phải yêu nữa cơ. Đấy, chúng ta thấy không? Khổng giáo cũng tha đó, nhưng mà tha cái kiểu khinh người à, tôi là quân tử không thèm chấp tiểu nhân. Còn Phật tử đó là từ bi hỷ xả, tha thứ để khỏi phải luân hồi. Thế thôi, chứ đâu vì bất ái gì lắm đâu. Rồi thứ hai nữa là chỉ có tha thôi. Nhưng mà yêu chưa chắc đã yêu. Có nghĩa là kẻ thù mình đó, nó làm hại mình đó, mình chẳng những tha cho nó, mà khi nó cần nó phải giúp nó nữa, dám chết cho nó nữa đó. Đấy, chúng ta thấy không? Ôi, không có ơn Chúa không có làm đâu. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu đấy, có chết kẻ thù mày không vậy? Có chứ. Chúng ta là kẻ thù của Chúa hết á. Chúng ta phạm đến Chúa mà, Chúa chỉ phang cái chúng ta chết hết thôi. Trái lại, Chúa còn thương kẻ thù nữa, chết cho kẻ thù nữa đấy. Chúng ta thấy không? Wow. Đấy là ba cái điều này em vẫn nói đi nói lại rất là nhiều lần để cho các anh chị cảm thấy được là tạ ơn Chúa cho con thuộc về là người Kitô giáo. Theo đạo thật, đạo của Chúa dạy. Và Chúa cũng biết rồi, chúng con không thể nào theo lời Chúa dạy được đâu nếu mà Chúa không ban ơn cho chúng con. Và chúng ta thấy thực tế cho thấy đó, bao nhiêu vị thánh rồi đã thực hiện được đúng những lời Chúa dạy đấy, yêu kẻ thù. Đó, những cái vị mà tử đạo đấy, trước khi chết tha thứ hết cho kẻ thù. Chết cho kẻ thù để cho kẻ thù nhận biết chân lý mà được rỗi, thấy không? Đấy, đấy, đấy. Chúng ta thấy không? Tạ ơn Chúa. Amen. Mời các anh với chị chia sẻ nếu có.
Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con bác thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã. Xin cho con bác thương xem mọi người là anh em. Cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã.
Thôi, các anh chị không chia sẻ nữa thì em xin phép qua cái tin tức cũng ngậm ngùi lắm các anh chị ạ. Rất là ngậm ngùi. Đấy là cái tin ở báo đài Voa. Người Mỹ mất người thân vì COVID-19, nỗi đau khôn nguôi. Nhiều người Mỹ, trong đó có người gốc Việt, mất người thân vì dịch virus corona, phải chịu đựng nỗi mất mát không gì bù đắp và nỗi nhớ thương khôn nguôi. Theo tìm hiểu của Voa, trong lúc nước Mỹ vừa bước qua cột mốc bi thảm là nửa triệu người đã chết vì dịch bệnh. Trong bài diễn văn mặc niệm và chia buồn với những người Mỹ đã mất người thân hôm 22 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rất nhiều người trong số các nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng trong đơn độc ở Mỹ. Con số nửa triệu người chết là lớn hơn số dân của Miami, Florida hay Kansas, Missouri. Nó gần bằng số người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam cộng lại. Nó giống như thảm họa ngày 11 tháng 9 diễn ra hàng ngày trong suốt gần 6 tháng. Có nghĩa là mỗi ngày chết 3.000 người, mà 6 tháng liền như vậy. Bởi vì ngày 11 tháng 9 là chết bằng ấy người. Trong những tuần gần đây, số ca tử vong vì virus corona mỗi ngày đã giảm từ mức hơn 4.000 hồi đầu tháng Giêng xuống trung bình dưới 1.900 người mỗi ngày sau khi chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ được triển khai tấp nập. Không muốn ra đi. Cách đây 3 hôm, bà Quách Kim Kim ở thành phố Santa Ana, quận Cam, bang California vừa lo xong hậu sự cho chồng bà là ca sĩ Quốc Anh. Một ca sĩ trong cộng đồng người Việt hải ngoại vừa qua đời vì COVID-19 hôm 29 tháng Chạp. Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đến giờ, bà vẫn còn rất đau. Người quả phụ này nói với Voa qua điện thoại. Bà mô tả cảm giác cô đơn mỗi khi đi làm về nhà. Và nỗi đau khi nhớ lại những lúc vui buồn có nhau với người chồng quá cố. Bà kể lại cảm giác mỗi khi nhìn đồ vật trong nhà, tôi rớt nước mắt, tim tôi nhói lên. Hai vợ chồng ca sĩ Quốc Anh đã chung sống với nhau được 15 năm, mặc dù không có con, nhưng rất hạnh phúc. Theo lời bà Kim Kim, và bà rất được chồng thương yêu. Lúc ổng còn sống, tuần nào cũng dẫn tôi đi tiệc tùng, đi hát hết, vui lắm. Bà Kim nói, mỗi khi tôi đi làm về, ổng chạy ra mở cửa rồi kêu tôi nghỉ đi, ngồi nói chuyện đã, chứ đừng có làm gì hết. Theo lời bà Kim, thì lúc chồng bà trút hơi thở cuối cùng, bà được bác sĩ gọi vào để nhìn chồng qua lớp kính, chứ không được tiếp xúc trực tiếp. Lúc đó, bà nói, ca sĩ Quốc Anh ra đi mà chưa nhắm mắt hẳn, còn mở hé hé. Tôi nhìn thấy ông ấy, thấy như ông ấy đang nhìn tôi vậy. Tôi khóc quá trời. Tôi nghĩ là chắc ổng chưa muốn ra đi. Bà Kim nói như vậy. Lúc đó bà chỉ khóc và gọi anh ơi thôi, chứ không nói được gì. Cũng theo lời người quá phụ này, do khóc nhiều mà đến nay bà đã sụt hơn 3 kg. Bà nói, bà cho biết trước khi bị dính virus corona, ca sĩ Quốc Anh là người rất lạc quan, yêu đời, rất ham sống. Tại vì số phận phải ra đi thôi. Bà than thở và nói bà tiếc quá trời. Vì Mỹ vừa triển khai chích ngừa thì chồng bà lại mắc bệnh. Từ lúc vô nhà thương cho tới khi đi là 4 tuần rưỡi. Bà cho biết như vậy. Trong 2 tuần đầu, ông còn rất tỉnh táo gọi điện thoại, nhắn tin cho bà. Nhưng sau khi ông được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cho đến ngày ông ra đi, thì hai vợ chồng không còn nói được với nhau lời nào nữa. Do đi cà phê với bạn, theo lời bà, thì trong đợt bùng dịch hồi đầu mùa xuân năm ngoái, ca sĩ Quốc Anh rất kỹ lưỡng. Ông ở nhà luôn, trừ những lúc ra ngoài tập thể dục. Vì bản thân mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, áp huyết cao. Tôi dặn ông phải cẩn thận vì bên ngoài người ta bệnh chết quá trời. Ông cũng ngoan lắm, không có ra đường đâu. Bà kể như vậy. Nhưng đến đợt bùng dịch thứ hai này, không biết làm sao mấy người bạn ổng cứ gọi phone cho ổng mỗi ngày hỏi dậy chưa, đi chơi. Tôi can, nhưng ổng không nghe. Ổng nói ở nhà nhiều quá thì buồn. Bà nói thêm, đi về cũng được mấy ngày, thấy ổng là lạ, mệt mệt, thì tôi thấy nghi rồi. Sau đó, bà mới biết trong nhóm bạn đi uống cà phê với ca sĩ Quốc Anh, có một người chơi đàn, ngồi gần nói chuyện với ổng, bị nhiễm COVID vô nhà thương chỉ 2 tuần sau là chết. Ổng nói với tôi, em ơi, anh khó thở quá. Rồi qua ngày hôm sau, ổng ho dữ lắm. Tôi kêu ổng ấy đi bác sĩ, nhưng bác sĩ không nhận. Còn kêu đi nhà thương thì ổng không chịu. Ổng sợ chết lắm. Bà nói và cho biết ca sĩ Quốc Anh cố chịu thêm 2 ngày nữa, rồi mới gọi 911 khi bà đang đi làm, không có ở nhà. Kể từ đó, tinh thần bà đảo lộn. Mỗi năm vào những ngày Tết, ổng thường chở bà đi chợ Tết. Năm nay tôi ra đó ngồi khóc. Bà nói như vậy. Sau khi tang lễ xong xuôi, hiện giờ tro cốt của ca sĩ Quốc Anh đã được gửi ở nhà chùa. Và 2 năm sau, bà Kim sẽ đem ra biển rải, theo lời bà nói. Bà nói nhiều lúc bà muốn quên, nhưng nước mắt cứ trào ra ngoài. Nếu không phải vì COVID thì ổng ấy sẽ không mất đâu. Bà nói, ông ấy còn khỏe, còn hát hay lắm, còn giữ gìn sức khỏe dữ lắm. Bà nói, bà xúc động trước sự quan tâm của Tổng thống Joe Biden, đã nghĩ đến và chia buồn với những gia đình người Mỹ mất người thân vì COVID-19. Có thể là bất cứ ai. Ở bang Idaho, nhiều tuần lễ sau khi bà Cindy Pollock bắt đầu cắm những cây cờ nhỏ trên sân nhà bà, mỗi lá cờ tượng trưng cho một nạn nhân trong số hơn 1.800 người dân Idaho chết vì COVID-19. Hai người phụ nữ mà bà chưa từng quen biết nhấn chuông cửa trong nước mắt ràn rụa. Họ đang muốn tìm một nơi để tưởng nhớ người chồng và người cha họ vừa mới mất. Tôi chỉ muốn ôm chặt họ, bà cho biết, bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Rất khó để tôi nghĩ ra một người Mỹ nào đó không biết ai đó đã qua đời hoặc có một người thân đã qua đời vì COVID-19. Ông Ali Mokdak, giáo sư về các chỉ số sức khỏe tại Đại học Washington ở Seattle, nói với hãng tin AP, ta chưa thực sự hiểu biết hết đại dịch tồi tệ như thế nào, tàn phá như thế nào đối với tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng anh ấy sẽ không vượt qua được. Tôi rất tin tưởng vào anh ấy. Cô Nancy Espinoza, người có chồng là anh Antonio, đã nhập viện vì COVID-19 vào tháng trước, nói với AP như vậy. Cặp vợ chồng này ở hạt Riverside, bang California. Họ đã bên nhau từ thời trung học. Họ cùng đi theo nghiệp y tá và cùng tạo lập một gia đình. Vào ngày 25 tháng Giêng, Nancy được nhà thương gọi đến để nhìn mặt Antonio lần cuối. Khi ra đi, Antonio mới 36 tuổi và để lại một đứa con trai 3 tuổi. Hôm nay là chúng tôi và ngày mai có thể là bất cứ ai, cô Nancy nói. Vào cuối mùa thu năm ngoái, 54% người Mỹ cho biết họ biết ai đó đã chết vì hoặc nhập viện vì COVID-19. Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, con số người chết đã tăng gấp đôi kể từ đó. Với dịch lan rộng ra ngoài các khu đô thị Đông Bắc, các bang Tây Bắc bị tấn công vào mùa xuân năm ngoái và đến lượt các thành phố vành đai Ánh Dương ở phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề hồi mùa hè năm ngoái. Khi một giáo sư được trọng vọng ở một trường cao đẳng cộng đồng ở Petoskey, bang Michigan qua đời vào mùa xuân năm ngoái, người dân rất thương tiếc. Nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của nguy cơ dịch bệnh. Thị trưởng John Murphy được AP dẫn lời nói như vậy. Tuy nhiên, thái độ của dân đã thay đổi vào mùa hè sau khi một gia đình địa phương tiệc tùng trong kho chứa. Trong số có 50 người tham dự thì 33 người bị nhiễm vật, 3 người đã qua đời. Ông cho biết như thế. Tôi nghĩ nhìn từ xa, mọi người sẽ nghĩ rằng nó sẽ không đụng đến tôi được, Murphy nói. Nhưng theo thời gian, thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Từ tôi sẽ không bị đâu, chỗ của tôi sẽ không bị đâu, tôi đâu có già quá đâu, đến dịch bệnh là nguy cơ hiển hiện. Đối với ông Anthony Hernandez, người quản lý nhà quản Emerson Bartlett ở Redlands, California, cơ sở của ông đã quá tải với nạn nhân COVID-19. Ông cho biết những cuộc nói chuyện khó khăn nhất đối với ông là khi ông không thể có câu trả lời. Khi ông cố gắng an ủi những người mẹ, những người cha và con cái đã mất người thân. Nhà quan của ông thường chỉ có từ 25 đến 30 tang lễ trong một tháng. Nhưng hồi tháng Giêng vừa rồi, đã phải tổ chức 80 đám tang. Ông đã phải giải thích với một số gia đình rằng họ sẽ phải đợi vài tuần mới có thể chôn cất người thân được. Và điển hình nhất đó là trong nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta có chị Nguyễn Ngọc Anh. Qua đời ngày 21 tháng Giêng 2021, nhưng mãi đến ngày 20 tháng 2 2021 mới được chôn táng. Đó là tất cả những gì về tình trạng tang thương, thảm thương, đáng thương của nhân loại trong cái mùa đại dịch COVID-19 này. Chúng ta vẫn đang cầu nguyện trong cái mùa đại dịch này suốt gần 12 tháng này. Xin Chúa tiếp tục ở với chúng ta và kết hợp chúng ta lại để chúng ta trở thành một lực lượng chiến đấu với COVID-19. Chẳng những chiến đấu với nó mà còn biến nó trở thành sự thiện cho những linh hồn được chúng ta cầu nguyện cho trước khi họ chết vì COVID, cũng như cho tất cả những ai là nạn nhân của COVID được sống tốt lành hơn sau khi khỏi COVID, kể cả những ai đã bị COVID làm biến chủng tâm hồn của họ khi họ không tin, họ còn trách móc những người giữ cẩn thận, họ chẳng những thế còn làm lây nhiễm cho những người khác nữa. Xin cho họ cũng được biến đổi trong cái mùa chay này. Amen.
Kính thưa quý anh quý chị, tin thứ hai liên quan đến chuyến tông du của thánh cha Francisco vào ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 2021. Chúng ta biết được là ở Iraq, là một đất nước đã từng bị Hoa Kỳ tấn công vào ngày 19 tháng 3 2002 sau biến cố ngày 11 tháng 9 2001. Bất chấp Liên Hiệp Quốc bây giờ đang kiểm soát vũ khí hàng loạt chưa thấy gì do Hoa Kỳ tố giác, và Hoa Kỳ chỉ rút quân khỏi đây vào năm 2012 sau 10 năm bị sa lầy chiến tranh, như đã sa lầy ở Việt Nam, cũng như họ đã sa lầy ở Afghanistan suốt 18 năm trời, từ ngày 7 tháng 10 2001 sau biến cố 911 cho tới năm 2019. Lưu lại ở các nơi họ can thiệp, riêng đất nước Iraq, một tình trạng tan hoang thảm thương về mọi mặt. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng muốn đến thăm xứ sở và nhân dân Iraq thảm thương và đáng thương này, nhưng bất thành. Cho mãi đến nay, trong thời Đức Thánh Cha Francisco. Tuy nhiên, mùa đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, trái lại còn gây ra các biến chủng nguy hiểm, trong khi vị cha chung Francisco của chúng ta lại đang ở vào mức tuổi 84 lão thành. Ngoài ra, Iraq đã từng là nơi xuất phát tổ chức khủng bố thế giới kinh khủng là ISIS vào năm 2014. một tổ chức khủng bố đã làm kinh hoàng đảo điên thế giới 5 năm liền, cho tới 2019, nhưng lại bắt đầu tái xuất hiện ra tay khủng bố ở một số nơi từ cuối năm 2020 vừa rồi. Chưa hết, Iraq lại vừa mới xảy ra một biến động về chính trị và quân sự giữa Iran và Hoa Kỳ. Để rồi, sau khi bị Iran tấn công cơ sở của mình ở Iraq ngày 15 tháng 2, 2021, và vì thế, 10 ngày sau, 25 tháng 2, 2021, Hoa Kỳ đã phải ra tay không kích trả đũa lại cơ sở Iran ở Iraq. Nhưng dù sao, Mỹ cũng đã nâng cao báo động ở Iraq sau đòn không kích vào lãnh thổ Syria theo lệnh của Tổng thống Biden. Liên quân chống nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức cảnh báo mối đe dọa nhằm vào binh sĩ tại Iraq. Hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ tình trạng này có thể kéo dài nhiều ngày và được coi là biện pháp đề phòng với những diễn biến trong khu vực. Bảo vệ binh sĩ liên quân là ưu tiên hàng đầu, nâng mức cảnh báo lực lượng là quyết định đứng đắn và khôn ngoan. Một trong hai quan chức này cho hay như vậy. Sally Pork Global, công ty chuyên thực hiện đơn hàng cho chính phủ Mỹ, cũng áp đặt tình trạng báo động cao với các nhà thầu dân sự làm việc ở căn cứ không quân Balak gần thủ đô Baghdad. Chỉ những hoạt động thiết yếu với nhiệm vụ được tiến hành trong căn cứ từ 6 giờ 30 hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bất kỳ ai ở bên ngoài các công trình kiên cố cũng phải mang theo trang thiết bị bảo vệ cá nhân. Sân bay Balak từng bị trúng một quả pháo phản lực hồi tuần trước, khiến một người bị thương. Quân đội Mỹ hôm 25 tháng 2 tấn công các vị trí do nhóm dân quân Qatai Hezbollah kiểm soát ở phía đông Syria gần biên giới với Iraq, khiến 22 người thiệt mạng. Đây là động thái trả đũa đầu tiên của Washington sau hàng loạt cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào các cơ sở ngoại giao và quân sự Mỹ tại Iraq. Cũng là lần đầu tiên Tổng thống Biden ra lệnh tung đòn không kích kể từ sau khi lên nắm quyền. Ông chủ Nhà Trắng nói Iran nên biết đây là lời cảnh báo. Trong khi thư ký báo chí Nhà Trắng gọi vụ không kích là thông điệp rõ ràng, Tổng thống Biden sẽ hành động để bảo vệ dân Mỹ và ông có quyền hành động với thời gian, cách thức do mình lựa chọn khi các mối đe dọa xuất hiện. Kính thưa quý anh, quý chị, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera ở Ý hôm 1 tháng 3, 2021, vị giáo hoàng Biển Đức 16, 93 tuổi đang hưu trí đã khẳng định hiện nay trong giáo hội chỉ có một vị giáo hoàng chứ không phải là hai. Và việc ngài từ nhiệm là hoàn toàn tự ý theo lương tâm của ngài chứ không phải vì một âm mưu nào khác. Ngài nói, đó là một quyết định khó khăn, nhưng tôi đã thực hiện với tất cả ý thức và tôi nghĩ tôi đã làm điều đúng. Vị giáo hoàng Biển Đức 16 này cũng nói về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tới Iraq. Ngài nói, tôi tin rằng đây là một chuyến đi rất quan trọng. Cuộc viếng thăm không được thuận lợi và nguy hiểm do tại thời điểm này, tình hình đang có nhiều khó khăn do an ninh và COVID và do tình hình bất ổn ở Iraq. Tôi sẽ đồng hành với Đức Thánh Cha Francisco trong cầu nguyện. Việc chúng ta cùng nhau phát động tuần Bát Nhật cầu cho Đức Thánh Cha từ ngày đầu tháng 3 là ngày mùng 1 cho tới hết mùng 8, có nghĩa là sau khi Ngài trở về Vatican, thật sự là cần thiết và thích hợp. Và chúng ta cũng nên biết là cũng chính hôm qua Chủ nhật cuối tháng 2, ngày 28, thì vị khâm sứ tòa thánh ở Iraq đã bị COVID-19, nhưng nhẹ thôi. Tuy nhiên, Ngài vẫn đang cách ly để tiếp tục làm việc cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco. Bởi thế, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta có thể bị nguy hiểm cả về COVID-19 lẫn xung đột vũ khí ở Iraq và khủng bố nữa. nên chúng ta cần phải hợp nhau hiệp thông thiết tha cầu nguyện cho Ngài bằng một tuần bát nhật. Mỗi ngày chúng ta hãy dâng một kinh lạy cha cầu cho Ngài. Xin đề nghị như vậy, để xin lòng thương xót Chúa luôn ở với Ngài. Nhờ đó, Ngài chẳng những thoát khỏi mọi nguy hiểm mà còn gặt được nhiều hoa trái mục vụ nhờ chuyến tông du hết mình đầy nguy hiểm này của Ngài.
Thời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, Thần đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hứa. Như mục tử kiếm tìm con chiên mầm, một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con mang tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã.